Độc tôn tam giới, chương 1337, chương thống lĩnh trung thành 1, góc truyện audio.com, trong thanh âm của Giang Trần không có một tia thương cảm nào. Những người này chết chưa hết tội, hiển nhiên Hoàng Nhi cũng không có bất kỳ thương cảm nào. Nàng nói, được, những người này không đáng để đồng tình. Giang Trần gật gật đầu, phi vũ kính chiếu vào một người trong đó, tốc độ của người nọ thoáng cái giảm bớt. Đồng thời dây leo của băng hỏa yêu liên nhân cơ hội này tựa như u linh cuốn từ bốn phía tới. Siêu 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 siêu, người nọ liền bị một dây băng hỏa yêu liên cuốn đi, cánh hoa giống như là cái miệng rộng mở ra trực tiếp thôn phệ người nọ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng liên tục khiến cho những người còn sống sờn hết gai ốc. Tiểu tử còn không dừng tay, chủ nhân của chúng ta là thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt. Một đan vương nho nhỏ như ngươi giết chúng ta, ngươi có thể chịu được trách nhiệm này sao? Ngươi giết chúng ta thì sẽ là địch với thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt. Là địch với thiếu phiệt chủ thì tương đương với việc là địch của cả Mộ Dung Đại Phiệt. Hiện tại dừng tay chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đừng nhìn những người này trước đó kiêu ngạo như vậy, cho dù sắp chết tới nơi bọn họ cũng không sợ chết. Nhưng mà giờ phút này bọn họ còn chưa biết mình sắp chết tới nơi. Cho rằng chỉ cần nói ra tên tuổi chủ tử là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà đối tượng mà bọn họ lần này gây phiền toái không dễ chọc, bọn họ đã tìm nhầm đối tượng rồi. Đổi lại là đan vương khác coi như là người của Bàn Long Đại Phiệt thì cũng phải cân nhắc hậu quả đắc tội với Mộ Dung Đại Phiệt. Thế nhưng mà tác phong làm việc của Giang Trần từ trước tới nay đều chú ý tới mấu chốt. Ai lướt qua giới tuyến này vậy thì không cần phải nói thêm làm gì. Đừng nói là Mộ Dung Đại Phiệt, cho dù là người của bảy đại đế Giang Trần cũng tuyệt đối không nhăn nửa cái lông mày mà giết bọn họ. Phi Vũ Kính liên tục quét hai cái, lại có hai gia hỏa bị băng hỏa yêu liên kéo đi, một chút phản kháng cũng không có. Vốn bằng vào thực lực của bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Bị Phi Vũ Kính quét qua tốc độ chậm lại hơn phân nửa, nào còn có thể chống lại được băng hỏa yêu liên nữa. Bởi như vậy, quanh thân đại hán chột một mắt kia thoáng cái không còn một ai. Hiện tại hắn chỉ còn là chỉ huy trên danh nghĩa, tướng không có binh. Tiểu tử, ngươi muốn đổi tận giết tuyệt, Giang Trần cười lạnh, hẳn ngươi cho rằng ta đang nói giỡn với ngươi sao? Trong mắt đại hán chột một mắt kia toát lên vẻ sợ hãi vô tận, nhìn ánh mắt kiên quyết của Giang Trần, tuy rằng trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, thế nhưng cuối cùng hắn lại dứt khoát cười ha hà, ngữ khí tràn ngập ác độc. Tiểu tử, cho dù ngươi giết ta thì thế nào? Chúng ta đã đem tin tức truyền cho thiếu phiệt chủ săn bắn ngay gần đây, sẽ lập tức chạy tới, tiểu ni tử mỹ mạo bên cạnh ngươi cuối cùng sẽ là người của thiếu phiệt chủ. Tiểu tử, ngươi đợi tới khi thiếu phiệt chủ hành hạ ngươi chết đi. Thiếu phiệt chủ, Giang Trần cười lạnh, đại hán chột một mắt này giết người không chớp mắt, trước đó hành hạ, giết chết thủ hạ của Trương thống lĩnh tựa như giết gà, căn bản không nhíu mày một chút nào. Loại người tàn bạo, hung ác như vậy tự nhiên không thể vì mấy câu của hắn mà Giang Trần lại tha cho hắn khỏi chết. Hắn không tới là tốt, nếu như hắn dám chọc vào ta. Hôm nay ta có thể, góc truyện audio.com, giết ngươi, ngày nào đó ta cũng có thể giết hắn. Giang Trần nói xong, Phi Vũ Kính nhoáng lên một cái. Đại hán chột một mắt này tuy rằng muốn tránh thế nhưng tốc độ của Phi Vũ Kính căn bản không phải là thứ mà hắn có thể trơ né. Liên tục mấy đạo, hắn căn bản không có chỗ trốn. Không bao lâu sau, trong ánh sáng người của Phi Vũ Kính, một đóa hoa sen nở rộ phục một tiếng trực tiếp nuốt đại hán chột một mắt này vào bên trong. Băng hỏa yêu liên tiến hóa cần thôn phệ không ngừng. Mà loại tu sĩ cường đại này chính là thuốc bổ tốt nhất cho nó. Mỗi một lần băng hỏa yêu liên thôn phệ một cường giả chân nguyên mà cường giả tu luyện ra, sẽ bị băng hỏa yêu liên hấp thu, sau đó thúc giục bản thân. Băng hỏa yêu liên vốn là giống loài cấp bậc chư thiên. Khi lần đầu tiên Giang Trần đạt được băng hỏa yêu liên, hình thái của băng hỏa yêu liên còn xa không bằng hiện tại. Thời điểm linh cảnh, băng hỏa yêu liên là đòn sát thủ của Giang Trần, hiện tại tiến vào thánh cảnh, băng hỏa yêu liên cũng là lợi khí giết người. Sau khi diệt đại hán chột một mắt, Giang Trần quét dọn hiện trường một phen, đem cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm thanh lý toàn bộ, không có bất luận một tia manh mối gì. Sau khi làm xong, Giang Trần mới dùng thần thức truyền âm, nói. Trương thống lĩnh, xuất hiện đi. Trương thống lĩnh vô cùng tôn trọng Giang Trần, sau khi được Giang Trần bảo rời đi, tuy rằng hắn không dám đứng xem cuộc chiến thế nhưng vẫn đề phòng. Nghe thấy Giang Trần triệu hoán, hắn nhanh chóng chạy tới. Ồ, bọn chúng đâu rồi? Trương thống lĩnh nhìn thấy nơi này khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không giống như đã từng giao chiến qua, trong lòng vô cùng hoài nghi. Đều giết hết rồi, hiện trường ta cũng thanh lý, những di hài của các huynh đệ đều ở trong nhẫn chữ vật này. Ngươi mang về đi, hậu táng bọn họ, chuyện này là ta làm liên lụy tới các ngươi, ngày sau ta sẽ đền bù tổn thất. Giang Trần cũng không phải là người già mồm, lại càng không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Hắn cũng biết chuyện này quả thực hắn có liên quan vô cùng lớn. Đám người đại hán chột một mắt kia căn bản không phải truy đuổi linh thú gì mà đuổi theo Hoàng Nhi tới đây. Nhất định là trên đường hai người hành tẩu trong lúc vô tình bị đám người này phát hiện từ phía xa. Trên đường đi, người tới người đi Giang Trần cũng không có để ý nhiều như vậy. Lại không nghĩ rằng khí chất xuất chúng của Hoàng Nhi lại đưa tới đám ác nô này. Trương thống lĩnh hổ thẹn nói, đây là do chúng ta học nghệ không tinh, phụ bên trên nhờ vả. Sao dám để cho Đan Vương đại nhân đền bù tổn thất? Giang Trần nói, chuyện này hãy nói sau, trước tiên ngươi mang theo người lui lại, tránh cho có chuyện lớn. Chuyện lớn, Trương thống lĩnh sững sờ, đám người ác nô này là thủ hạ của thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt. Chủ tử ở nơi này không xa, đoán chừng sắp đuổi tới, các ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh cho ngày sau bị liên quan tới. Trương thống lĩnh là khúc xương cứng, hắn nhíu mày nói. Như vậy sao được, chúng ta đi bây giờ chẳng phải là trốn tránh trách nhiệm sao? Làm như vậy chẳng khác nào phụ sự tài bồi của Bàn Long Đại Phiệt đối với chúng ta. Giang Trần giờ khóc giờ cười nói. Việc này không phải là chuyện của Bàn Long Đại Phiệt mà là ân oán cá nhân của ta. Làm liên lụy tới các ngươi, trong lòng ta cảm thấy bất an. Nhìn thấy Trương thống lĩnh còn muốn dây dưa, sắc mặt Giang Trần. Góc chuyện audio.com trầm xuống, nói, Trương thống lĩnh, ngươi nên cân nhắc cho huynh đệ dưới trướng ngươi. Hiện giờ mang bọn họ rời khỏi, việc này đã vượt qua phạm vi mà ngươi có thể quản. Cho dù bên Bàn Long Đại Phiệt kia muốn nói, ta cũng sẽ thay ngươi phân ưu. Cách Trương.